Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là phương pháp quán thân ở nơi thân. Cho nên quý đệ mà quán và bất tịnh mà đi nhìn người khác quán là không phù hợp. Ở trong thâm tịnh đạo luận không có cho phép. Ví dụ như cái đối tượng mình thích mà mình đem cái đối tượng đó ra quán thì không có thành công. Không nên đem cái đối tượng mình yêu thích mà đem ra quán cái đối tượng đó. Tại vì cái đó mình càng quán là nó càng tịnh chứ nó không có bất tịnh. Mình phải đem cái đối tượng là một cái thầy chết, hay là cái người gặp tai nạn giao thông, hay là cái người bệnh ung thư, hoặc là cái chỗ mình lại liệm đám tang, hoặc là quán cái thân của mình. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Không nên lấy cái đối tượng mình yêu thích để quán, cái đó không phải là đối tượng để quán. Ở trong những phát biểu của các huynh đệ mình thành thấy cái điểm đó. Cái điểm thứ hai á, mình thành thấy huynh đệ ít có sử dụng cái hơi thở. Cái này là phương tiện cực kỳ thù thắng. Nếu mà sử dụng được cái hơi thở thì cái sự thực tập của chúng ta sẽ có cái kết quả rất là lớn. Trừ cái người nào không có nhân duyên với cái pháp quán chiếu và hơi thở, nếu có làm được nên thực hành cái phương pháp này. Hơi thở, xin thưa quý đệ, là Minh Thành nó có nói ở trên Nam Pháp Ấn ba bài hơi thở của Phật, số 1, số 2, số 3. Là cái khóa tu ở trên Nam Pháp Ấn của Minh Thành cho đại chúng là một ngày đã thực tập khoảng 17 tiếng đồng hồ. Thì Minh Thành có nói ba buổi hơi thở của Phật, số 1, số 2, số 3. Ở trên cái trang pháp ấn.vn. Cho nên quý đệ là nên thực tập cái phương pháp hơi thở rất quan trọng. Đó là cái trụ xứ của Đức Như Lai. Cái chỗ mà Đức Thế Tôn ở là cái chỗ hơi thở đó. Ở đây Minh Thành nói những cái phương pháp thực tập nó thực tế, chứ không nói cái gì mà cao siêu mình nghe cho đã, hồi trở ra không làm được gì hết. Cái hơi thở đó là cái mình có thể cảm nhận được, thấy được, quán chiếu được, và mình có thể thực tập cho nó trở thành thuần thục được. Cái hơi thở mà mình nhìn lại đó, nó rất là dễ. Tại sao vậy? Nó xảy ra liên tục ở trong cơ thể của mình. Và chúng ta chịu khó nhìn lại thôi thì mình cảm nhận được. Mà tại sao cái hơi thở nó quan trọng? Bởi vì cái hơi thở nó gắn liền giữa thân và tâm. Cho nên quý đệ thấy cái lúc mà mình á, bình thường thì cái hơi thở mình nó rất là nhẹ, giống như mình không để ý thì giống như không có vậy. Nhưng mà cái lúc mà mình run sợ thì lúc đó cái hơi thở thì sao? Nó gấp, nó không còn điều hòa, nó không còn nhẹ nữa, thấy nó nặng nề. Cho nên cái tâm lý của mình đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hơi thở. Cái hơi thở nó là cái nhịp cầu, nó gắn liền thân và tâm. Cái hơi thở nó ở chính giữa, cái thân mình đây, cái tâm mình đây, cái hơi thở ở chính giữa nó gắn liền thân và tâm. Cho nên người muốn vào định á, phải điều hòa được ba phần. Thứ nhất là điều hòa thân, Thứ hai là điều hòa hơi thở. Thứ ba là điều hòa được tâm. Ba cái phần đó mà mình điều hòa được á, tức là mình thành công trong sự tu tập. Cho nên nó muốn điều hòa tâm mà hơi thở mà không có điều hòa đó thì rất là khó. Cho nên có một số người thực tập tu thiền đó, là một thời gian bị bệnh đó, dễ bị ảnh hưởng bệnh tim này kia, những cái tim mạch vân vân, cái hơi thở mình không có điều hòa. Đức Thế Tôn á, ở trong kinh Tứ Niệm Xứ này đó, cái đoạn cuối Đức Phật có nêu ra một cái ví dụ đó, giống như là có một cái bình, mà trong cái bình đó mình không đựng gì hết, mình để không vậy, không có đậy nắp, không đựng gì hết, thì ai muốn đổ nước gì vô người ta đổ. Và nếu như cái bình đó đó mình có đựng nước, nước sạch, mình có cái nắp mình đậy lại thật là kỹ, mình dặn cứng lại, thì không có phải ai mà muốn để vô cái gì mà được, rất là khó. Cũng vậy, cái tâm không có tu tập và cái tâm có tu tập, cái tâm không có quán chiếu và cái tâm không có quán chiếu, cái tâm không tư duy và cái tâm tư duy, nó khác nhau. Cái tâm mình có cái pháp tu, như mình có cái hơi thở đó là để mà mình theo cái hơi thở mình đó, luôn luôn mọi lúc mọi nơi đó, quán niệm về hơi thở đó, thì giống như là cái chai của mình nó có đựng nước khoáng, hay là có đựng sữa mà có cái nắp đậy cứng lại. Còn nếu như mà mình không có cái pháp tu mà cái tâm mình để nó trống không, thì sắc thinh hương vị xúc pháp, tất cả những cái ngũ dục lục trần bát phòng có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Nhà cái cửa mà không có đóng, không khép, không gài, không khóa, thì bất cứ ai cũng vô thì vô. Mình thấy rất là rõ. Tại sao trường chúng ta phải có bảo vệ? Tại sao phải có cửa gài? Đó là có sự canh giữ và tu tập. Ở đây mình thành chỉ nói riêng cái phương pháp hơi thở thôi. Những phương pháp khác cũng giống vậy. Cái câu niệm Phật hay là cái câu chú nãy huynh đệ nói, hay là cái quán vô thường nhân dân cũng đều như vậy. Tức là mình có cái pháp thực tập á, thì giống như là cái bình mình có đầy nút, có đậy nắp, có giống như cái nhà mình có cái cánh cửa cài khóa chặt, thì không phải dễ mà xâm nhập. Cho nên nó như mình đi ngoài đường đó, mình nhìn thấy cái người đẹp, cái tâm mình á nó bị phóng theo, là tại sao? Nó dễ phóng. Nếu mình có pháp môn tu á thì nó cũng có phóng, nhưng mà nó hơi khó. Tại vì mình có nó thu hút lục căn thanh tịnh giới, bớt nhìn, bớt để ý ở bên ngoài, mình để ý vô cái công việc chánh niệm ngay lúc mình đang lái xe. Chánh niệm là cái bước chân của mình. Cho nên có cái pháp tu rất là quan trọng, có cái phương pháp để mà mình thực hành á cực kỳ quan trọng. Mình phải chọn ra. Cho nên mình thành đang hướng dẫn mình lớp đi là thất giác chi, đặt pháp giác chi là quan trọng. Mình phải chọn ra cái mình phù hợp với cái pháp thực tập nào, mình nắm cái phương pháp đó mình thực hành. Cái điều quan trọng nữa là gì? Là cái hơi thở nó rất dễ cho mình thấy được vô thường, tức là biến đổi, bất tội nguyện, trống rỗng, kết hợp, không có bền chắc. Đó là bốn pháp ấn: vô thường, khổ, không, vô ngã. Mình thành nói tiếng Việt đó. Cái hơi thở nó rất dễ giúp cho mình thấy được cái sự biến đổi, vào ra nó biến đổi. Hơi thở nó sẽ giúp cho mình rất là dễ thấy cái sự bất tội nguyện ở thế gian này. Khổ tức là bất tội nguyện. Quý đệ thử nhìn, không có một ai tội nguyện với cái mình đang có. Tất cả mọi người đều vậy hết. Đó tức là khổ, bất tội nguyện. Hơi thở nó sẽ giúp cho mình rất là dễ thấy cái tính chất rỗng không của thân, tâm và sự giận. Rất dễ. Cái hơi thở nó sẽ rất dễ giúp cho mình thấy được á, cái tính chất á, kết hợp, không có chắc chắn, không có gì chắc chắn. Kết hợp là nó chỉ vào ra như vậy, dùng hai cái từ là mượn và trả. Mượn không khí vô trả ra. Thế mình thường nhìn thấy như vậy đó thì nó quân tập vô trở thành được cái tuệ giác của mình. Là cái sự tu của mình á, nó sẽ rất là sâu sắc, rất thành công. Cho nên cái hơi thở là trú xứ của Đức Thế Tôn. Và một cái điều á, mà quan trọng, tối quan trọng, cực kỳ quan trọng mà Minh Thành muốn nói ngày hôm nay là cái gì? Tại sao quý vị để chưa nói được cái trọng tâm là cái trọng tâm này nè. Chú ý cái này, chú ý cái này. Nếu mà nhận được là thọ dụng một đời không hết. Thọ dụng cho tới ngày thành A-la-hán, chánh đẳng giác, cho đến thành vô thượng giác cũng chưa hết cái điều này. Mà không có nhận được cái điều này thì uổng công mình học Phật. Nãy giờ quý đệ nói đó, là nói gì? Mình đi thì biết mình đi chứ gì? Phải không? Phải quý đệ nói gì không? Mình đứng thì mình biết mình đứng. Mình ăn cơm thì biết mình ăn cơm. Mình ngồi thì biết mình ngồi. Mình nằm thì biết mình nằm. Mình đang bước lên cầu thang thì phải biết mình đang bước lên cầu thang. Như vậy tức là chánh niệm tỉnh giác. Nó là một bước tu rồi. Tại vì hồi xưa mình bước mà mình không để ý mình bước. Mình đi mà mình không nhớ mình đang đi. Mình ngồi mà mình không biết mình ý thức được mình đang ngồi. Cái đó là một cái bước tu. Nhưng đó là vô minh. Tại sao? Thấy có ngã, thấy mình. Đây là cái chỗ thâm sâu, cực kỳ thâm sâu. Nếu mà ai thực tập cái phương pháp này đó, bất cứ mọi chỗ, mọi nơi mà mình thấy được á, cái vô ngã, cái sự kết hợp không chắc thật của thân này đó, thì bất cứ mọi lúc, mọi nơi, bất thình lình là mình nhập pháp luôn, vào cái dòng pháp, phá được thần kiếp. Bây giờ đang quán về thân. Quán về thân tức là nhìn sâu về thực chất của cái thân này. Mà tại sao chúng ta đau khổ? Là tại vì mình nhìn sai về cái thân này. Cho nên á, gọi là thân kiến. Quả vị tu đà hoàng phá thân kiến, tức là nhập luôn vào dòng thánh. Thân kiến là cái kiến chấp về thân. Kiến chấp tức là cái thấy sai lầm, cái nhận thức sai lầm về thân. Cái này là cực kỳ quan trọng. Mà mình học Phật mình không để ý cái này, coi như là mình ở ngoài cổng chùa, chưa có vào cổng. Tại sao? Cái quán này, cái tứ niệm xứ này là cái trọng yếu của nó là gì? Đây là nó là thiền tuệ. Để nó phá cái si mê. Si mê và vô minh. Si mê vô minh về cái gì? Thân này. Tất cả chúng sanh ở trong 1.000 thái dương hệ, 1 tỷ hành tinh đều nhận lầm thân này là mình. Và chính cái nhận lầm thân này là mình đó, đó là si, là thân kiến. Từ cái chỗ si đó đó cho nên nó mới tham. Tham nó mới phát sanh ra. Bởi vì mình thì mới có cái của mình. Của mình thì đẹp nhiều là mình thích là tham. Mà nếu như mà không là cố ý mà tìm kiếm mà không được thì sao? Là sân, nóng giận đó. Thì cái gốc của nó là cái chỗ nhìn sai lầm về thân. Cho nên tại sao cái quả vị tu đà hoàng đó là phá thân kiến, là pháp nhãn thành tịnh. Khi mà ở đây mình thành nói vui để biết đây nha, đây là mới nói cái nhận thức của mình thôi, chưa phải mình chứng. Cái chỗ này rất quan trọng, cái nhận thức của mình, chưa phải mình chứng được vô ngã. Nhưng mà ở trong cái nhận thức của mình xác quyết 100% thân này là cái sự kết hợp của các điều kiện, các nhân duyên, không có mình thiệt. Mình xác nhận 100% là mình phá sạch thân kiến. Lúc đó là mình kiến đế, là mình thấy được chân lý. Tham sân còn nguyên, tham dục sân hận còn y nguyên. Nhưng cái thấy của mình không còn thấy sai về thân này nữa. Đó là nhập lưu tu đà hoàng. Cái chỗ này rất quan trọng, cho nên trong kinh Pháp Cú nói là dầu cho mình trụ trì quả đất cũng chưa có thể so sánh với một vị tu đạo hoàng. Tại vì cái thấy này á, sẽ đưa cho cái người đó bất thối chuyện. Tại vì thấy rõ cái thân là pháp duyên hợp, thấy rõ ràng 100% rồi thì không bao giờ quay ngược trở lại cái chỗ mê lầm nữa hết. Chính vì thế mà chỉ còn trong 7 đời là chậm nhất, còn thôi là 2 đời, 3 đời, thậm chí 1 đời là chứng quả A-la-hán. Cho nên chúng ta học minh hạnh không có mong các huynh đệ được cái gì nhiều trong vòng 3 năm này hoặc 4 năm này, làm sao phá được thân kiến. Không nói chứng quả, cũng không nói vào dòng thánh, mà chỉ nói là nhập pháp luôn vào cái dòng pháp. Thấy được cái sự thật đó đó, tức là mình á, pháp nhãn thành tịnh, còn mắt pháp sáng tỏ. Cái này là cái điều kiện tiên quyết để mà chấm dứt đau khổ. Không thấy được cái này, giàu cho mình làm bất cứ cái gì đi nữa là ở trong hữu vi, hữu lậu, sanh diệt, phiền não, vô minh, si mê của khổ đạo. Chính vì vậy đó mà cho nên á, Minh Thành muốn nói là nãy quý đại chưa có nói được cái cốt lõi là ở chỗ nào. Đi, không phải mình đi, sắc đi, thân đi, ngồi, không phải mình ngồi, thân ngồi, sắc ngồi, nằm, không có cái mình nằm, cái sắc nó nằm, cái thân nó nằm, nói, không có mình nói, sắc pháp nó nói, tâm pháp nó nói. Cho nên thân này là sự kết hợp của sắc pháp và tâm pháp. Mà sắc pháp, tâm pháp đó là những cái dữ kiện, những cái yếu tố, những cái điều kiện nó kết hợp. Sắc pháp, tâm pháp vô này. Quý đệ mà thấy được cái chỗ này rồi, thực hành tất cả môn nào nó cũng trở thành ba la mật, cũng trở thành cái pháp giải thoát. Còn nếu mình tu quá mà mình càng ngày mình càng tăng thêm cái mình, càng tăng thêm cái tôi của mình lên là nó đi ngược. Cho nên từ cái chỗ cái gốc này rồi đó, chúng ta mới tu tập những cái pháp quán bất tịnh hay là quán vô thường vân vân, những cái rồi chúng ta sẽ thấy rõ. Đứng ở trong, dùng cái con mắt vô ngã mà nhìn tất cả pháp, tự nhiên cái đau khổ của mình nó rơi rồi. Nhưng không phải đợi cái đó sen này nó cũ rồi, nó hư rồi, quăng thùng rác, lúc đó mới thấy nó vô ngã, lúc đó mới thấy vô thường. Không phải, nhìn nó thấy tất cả những dữ kiện nó kết hợp ngay tại chỗ này, thấy được cái tính chất kết hợp không chắc thật của nó vô ngã. Nhìn ngay cái căn này thấy rõ cái sự kết hợp của nó, không có một cái căn thật thụ là một cái căn, tạm cái giả danh của nó gọi là cái căn. Bằng con mắt đó mình nhìn từ cái nhà, từ cái ngôi trường, từ cái ngọn núi, từ cái hạt bụi cho đến từ thân của mình. Cho nên á, quý đệ thấy là ông cấp cô độc, mà cái lúc mà ông á, là hấp hối á, lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Quyền Liên đi đến thăm ông và nói cái bài kinh cho ông nghe, là lúc đó ông trào nước mắt, ông khóc quá chừng luôn. Thì là ngài Xá Lợi Phất mới hỏi chứ, ủa sao bộ cư sĩ bộ bệnh mệt lắm, đau đớn lắm, sao khóc? Dạ không, con mừng. Nói tại sao vậy? Mừng sao? Tại vì từ xưa tới giờ con chưa từng được nghe cái pháp thậm thâm vi diệu như vậy. Pháp đó là gì? Ngài Xá Lợi Phất nói này, các cô độc, con mắt không phải là ta, lỗ mũi này không phải là ta, lỗ tai này không phải là ta, miệng này không phải là ta, thân này không phải là ta, cảm giác này không phải là ta. Đó là những cái điều kiện nhân duyên kết hợp, không phải là có cái ta thiệt thụ. Đó là vô ngã. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Rồi khi nói tới đó gọi là các cô độc chứng ngộ đạo quả vào cái quả thứ ba, tầng thánh thứ ba. Đó là cái bài chúng ta về đọc cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì mình để thấy nó sâu xa. Vậy thì mỗi bước chân của mình đi đó, hôm trước mình thành nhớ là đã chia sẻ quý vị đệ rồi, quý vị đệ không để ý trong cái tứ quay nghi, đã nói cái vô ngã trong tứ quay nghi rồi. Có bước chân, có sự đi, có sự chuyển động, nhưng mà không có người đi thiệt. Có cái tư thế ngồi, có cái dáng ngồi, có cái kiểu ngồi, có cái cách ngồi, nhưng mà không có người ngồi thiệt. Đó là pháp duyên khởi, duyên hợp, nó tạo ra cái dáng vậy thôi. Cũng như mình ngồi vậy, ngồi hồi cái mình mỏi, mình chuyển qua gì. Người đại thấy bài giao không? Đây mình thành nói là chứng minh bằng thực tế đi tu đó. Tại sao mình chuyển qua tức là nó vô ngã vô thường đó. Cho nên cái vô ngã vô thường này rất là sâu, không phải đợi nhìn cây cỏ héo tàn rồi người đó bị xe đụng hay là lợi đắp ma mới thấy không? Mỗi động tác trong bốn quan nghi của mình thấy được vô thường vô ngã. Thấy được cái tính chất không của thần này. Ví dụ như vậy, ngồi vậy, ngồi cái mỏi cái ẩn lên, muốn người thẳng ẩn lên hồi cái sao? Ngồi nó mỏi cái cập xuống xong rồi hồi cái ngồi thiền á, ngồi thiền hồi thấy cập hồi cái lưng nó hơi gập xuống ẩn lên. Kéo cái bộ đòn xích vô cái nhóm nhảy nhóm cái gì. Tất cả các động tác đó mình đều phải thấy vô thường. Mỗi một cái động tác nó biến là mình thấy vô thường. Cho nên quý đệ thấy cái công phu tu hành nó đâu có phải chuyện giỡn, nó phải hơn công phu thiếu lắm. Đâu có nói mà từ phàm mà chuyển thành thánh, từ mê mà trở thành ngộ, từ chúng sanh mà thành Phật, mà nói cái chuyện tu lơ tơ mơ. Mỗi một nhất cử nhất động của mình đều là thiền quán. Phật giáo nguyên thủy gọi là tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà mình dùng tam tướng nghe nó bình thường lắm, mình thành dùng cái từ là ba nguyên lý vĩ đại của vũ trụ vạn vật. Đó là ba nguyên lý vĩ đại, ai thấy được cái đó chưa phải thánh nhân, nhưng mà không còn là phàm phu nữa. Tại vì phàm phu không thể nào chấp nhận nổi cái thấy này. Bây giờ quý đệ ra mà quý đệ nói thế coi, ông chẳng là gì cả là rồi xong luôn, không ai nghe nữa. Nhưng mà nó phước đức vô lượng, ông phước dữ dằn lắm, phải không? Làm này là phước lắm, chà tốt quá, quý quá, phải không? À, cư sĩ là số một, lại nữa cúng thêm. Giữa cái tu phước ở bên ngoài và cái huệ ở bên trong, giữa cái tu ở trong cái nhân thiên hữu lậu và cái vô vi tịch tịnh giải thoát, nó khác. Cho nên cái người nào chấp nhận nổi cái thấy về vô ngã đó, chấp nhận ở trong nhận thức mình đó, chứ không phải vô là không, ngã là tôi, không có tôi, vô ngã gồm có mấy nghĩa, không có tự tại, không có chủ thể, phải không? Không tự mình quyết định gì được, cái đó là kiến thức chữ nghĩa trên giấy, đi ra rồi nó mất tiêu. Trong nhận thức của mình thấy đúng như vậy, cho mình thọ dụng, mình xài mãi mãi không bao giờ hết. Người nào chấp nhận được cái đó, người đó không còn là phàm phu, chưa lên quả thánh nhưng mà không còn phàm phu. Quý đệ phải để ý cái chỗ này. Cho nên chánh kiến rất là quan trọng trong đạo Phật. Chánh kiến là đó, đây gọi là chánh kiến xuất thế gian. Trong bát chánh đạo ta chia làm hai: chánh kiến thế gian và chánh kiến xuất thế gian. Chánh kiến thế gian tức là biết thiện ác, nghiệp báo, nhân quả, đúng sai vân vân vân, đó là cái chánh kiến của thế gian, có tội có phước. Và chánh kiến cũng là chánh kiến và chánh kiến của thế gian. Cái chánh kiến xuất thế là cái chánh kiến duyên khởi vô ngã. Quý đệ về cái nghiền ngẫm cái chỗ này, cái chỗ mà quý vị đệ mà để cho tất cả mọi người lại với chân mình là cái chỗ này. Rất là thâm sâu. Mà nắm được cái chỗ này rồi đó, giống như là cái lưới mình nắm ở trên phía trên là đó, 1.000, 1.000.000 mắt nó đều đi theo, tất cả pháp nó đi theo. Cho nên cái này nó đòi hỏi mình là đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, động, tịnh, ngay cái trong thức ăn mình cũng quán nhiều vô ngã được. Gấp lên miếng cục là hổ nguyên cục vô, để vô cắn cái rồi còn có miếng, cắn thêm cái thứ hai nữa. Mà gặp cái người nào cái miệng to mới không biết làm cái một rồi có xong. Thấy được cái pháp vô ngã, nó biến đổi. Thấy hết, nếu mình chỉ cần để tâm như một cành trúc lai mình cũng thấy cái tướng của vô ngã. Tức là không cố định. Các pháp nó luôn luôn, cho nên cái chữ hành pháp rất là thầm sâu, cái chữ chư hành vô thường rất là quan trọng. Chư hành đó là gì? Là luôn luôn vận hành, không có dừng lại, mà vận hành tức là bất định, không cố định. Mà không cố định là vô ngã, nó không có đứng yên, nó không có làm chủ, nó không có tự tại, nó bị vận hành, nó luôn luôn vận hành. Mọi người thấy không? Tất cả mọi cái mình đều dùng cái con mắt đó mình nhìn vô đó, thì mấy huynh đệ phải thấy tuyệt diệu lắm.